的救恩，真的。Xin tất cả đồng niệm Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng 6 âm lịch, rằm 25 tháng 6 năm 2005 tại chánh điện chùa Thiện Minh. Như trước lần trước tôi đã hứa rằng là vào những cái ngày mùng 1, ngày rằm là những cái ngày mà các Phật tử thường đến chùa tụng kinh sám hối lễ Phật, thì để cho Phật tử hiểu rõ những cái ý nghĩa tụng kinh sám hối lễ Phật và học thêm cho được sâu cho rộng về chánh pháp của Phật, thì tôi có hứa là ngày sắp ngày rộng, tức là ngày mùng 1 thì ngày rộng, tôi sẽ đến cùng với chư lực vị Phật tử ở chùa này để hướng dẫn cho các vị Phật tử muốn học Phật, muốn tìm hiểu đạo Phật. Và hôm nay là lần thứ hai thì chúng ta sinh hoạt theo cái lời hứa đó. Thì tôi xin đề nghị một cái vài cái ý, rồi Phật tử sẽ đóng góp coi của mình chọn cái ý nào cần thiết và có lợi ngay, thì các vị sẽ cho tôi biết ý của chư liên vị. Cái trọng tâm chánh yếu mà chúng ta tổ chức cái buổi sinh hoạt dày đó là nhằm cung cấp giáo lý cho người Phật tử ham học chánh pháp, cần học chánh pháp để tu học chân thật. Do vậy mà ý thứ nhất là tôi trong cái giai đoạn đầu tôi muốn các vị muốn hiểu cái gì, cần tìm hiểu cái gì. Từ những cái sơ cơ cho tới những cái điều mà các vị có thể cho là nó sâu sắc chưa hiểu, thì các vị có thể nêu ra câu hỏi, hoặc là câu hỏi trực tiếp trên tại cái giảng đường này, hoặc là các vị có thể tư duy nghiên cứu rồi viết ra những câu hỏi đó trước khi đi tới hội họp sinh hoạt ở tại chùa này, để được những giấy đó ha, tôi cũng có thể dựa trên những giấy đó tôi giải thích để hướng dẫn các vị. Đó là cái ý thứ nhất. Mà ngay cái giai đoạn đầu này tôi nghĩ rằng cái ý đó nó cần thiết cho nhiều người, nhiều Phật tử. Bởi vì tôi nhìn thấy ở đây nó có những cái bàn mà nghiêng mà làm để kinh để tụng đó mà. Thì tôi thấy cũng mấy chục cái bàn. Điều đó chứng tỏ rằng là các Phật tử tự nguyện tự giác đến chùa tụng kinh thường xuyên. Khi mà tôi chưa có nhiệm vụ gì ở đây thì các vị đã làm như thế, tụng kinh, sám hối, lễ Phật và tu tập. Nhưng mà vấn đề tụng kinh, sám hối, lễ Phật và tu tập mà muốn cho nó kết quả tốt đẹp thì phải có nhờ thiện hữu tri thức hướng dẫn thì kết quả tốt đẹp hơn. Do vậy cho nên là nếu ngoài cái ý kiến thứ nhất mà tôi vừa gợi ý là các vị nêu câu hỏi trực tiếp hoặc là viết ra câu hỏi, mà nếu các vị mà ngại ngùng mà chưa làm được cái việc đó thì tôi cũng có thể tự gợi ý để là dẫn dắt các vị. Còn nhiều điều mà cần phải dẫn dắt các vị lắm cơ, phải thật thật mà nói như vậy. Chứ cái sự phát tâm của các vị là tốt rồi, là quý lắm rồi, nhưng mà phát tâm học như thế nào, hành như thế nào để đạt cái kết quả gì, điều đó là cần phải học thiệt thôi. Học thiệt chứ không có học giả được. Nói một cách khác là cái đạo Phật đó, là mình nhìn bằng cái nhãn quan mà thông thường bình dân, gọi là đạo Phật bình dân hóa đạo Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là tưởng chừng như người Phật tử nhiều lắm, đông lắm, mà ai cũng tu cũng học cũng trúng đạo Phật. Bởi vì người ta đi chùa nhiều lắm, ta lại mặc nhiều lắm, thậm chí người ta cúng tiền nhiều lắm, nhưng mà cúng tiền như thế nào để lợi ích gì cho ai? Đi chùa nhiều để làm gì? Tại sao phải đi chùa? Đó là những vấn đề mà mình phải học chân pháp, phải văn huệ, tư huệ, tu huệ, nghĩa là phải nghe chân pháp, dựa trên cái cơ sở chánh pháp của Phật dạy mà tư duy, mà suy nghĩ chừng nào mình thấy nó đúng với chân lý, nó thực tiễn, không có quan đường, không có quyến hoặc vu vơ, thì lúc bây giờ mình mới ứng dụng cái pháp đó mà mình thực hành, thế thì mới đem lại cho cái hạnh phúc an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Chứ còn đi chùa đông chưa hẳn là có lợi ích. Tụng kinh nhiều mà mình không hiểu mình tụng để làm gì, tại sao mình phải tụng, thì cái cực khổ nhiều thì có, mà cái lợi ích thì chưa có được bao nhiêu, thậm chí không có lễ cũng có. Do vậy cho nên là theo giáo lý đạo Phật đó mà, trước hết là các vị phải thuộc lòng cái từ tam huệ học, là văn huệ, tư huệ, tu huệ, nghĩa là trước hết là phải lấy cái trí tuệ làm căn bản, và lấy trí tuệ rồi dùng cái huệ nghe gọi là văn huệ, lấy trí tuệ để mà nghe chánh pháp, nghe lời Phật dạy, trước kinh điển Phật dạy cái gì, rồi mình phải làm gì, thì nghĩa là nghe lời Phật dạy kinh điển rồi gọi là văn huệ, mà nghe rồi không nhất thiết là bắt buộc phải cắm cụi mà chấp hành, không. Các tôn giáo nào nữa thì mình không biết, không cần biết và cũng không nói rộng rồi nó đụng chạm bất lập. Chứ còn như Phật giáo hả, nghe rồi mà không nhất thiết phải phục tùng, mà muốn phục tùng cái lời dạy của Phật ở trong kinh nào đó, họ phải trải qua cái trí tuệ thứ hai gọi là tư tuệ, tức là phải dùng cái trí tuệ của mình là tư duy, mà nhận thức mà phê phán. Chừng nào mà phê phán không còn thấy cái sai lầm nữa, còn thấy chỉ cái lời dạy đó chỉ còn là đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì cái giai đoạn ba gọi là tu tuệ, mới dùng cái trí tuệ để mà ứng dụng cái giáo lý đó vào tu tập, gọi là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Tuệ là mình nói theo tiếng cái ngôn từ của miền Bắc, còn miền Nam mình nói là văn huệ, tư huệ, tu huệ, nghĩa là nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ thấy rằng là sự thật không còn chỗ sai lầm, mà nó chỉ còn cái công việc là đem lại cái sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì chừng đó mới vượt qua cái giai đoạn ba là tu tuệ, nghĩa là phải ứng dụng, mới thực hành cái điều đó. Do vậy cho nên là tại sao mình phải tụng kinh, tụng kinh để làm gì? Thế là tụng kinh là bắt đầu là ứng dụng về văn tuệ, mà văn tuệ rồi là phải tư chứ. Phải tư duy, phải suy nghĩ. Có ai phải lời kính Phật dạy cái gì? Phật dạy Phật có quyền bỏ. Lời dạy của Phật mà không có chân lý, vô dụng, có quyền bỏ mà không có tội lỗi. Đạo Phật của chúng ta là vậy. Văn tư. Và khi mà suy nghĩ rồi, thấy đúng rồi đó, không cãi được nữa. Lợi ích bản thân, lợi ích gia đình, lợi ích xã hội, không cãi được nữa. Bây giờ mới gọi là tu, mới là ứng dụng, mới là thực hành, gọi là tam tuệ học. Do vậy cho nên là tôi đã từng thấy các cái ghế mà các vị đóng đó, tôi cảm động vô cùng. Tôi biết rằng các Phật tử đây có cái tâm, chân tâm muốn tu, vì muốn tu cho nên mới ham học, vì muốn tu muốn học cho nên mới bỏ tiền của ra mà tạo những cái điều kiện để mà tụng kinh niệm Phật, để tìm hiểu chân lý, để mà tu hành. Điều đó tôi đã thấy. Tuy nhiên là phải nhờ thầy hỗ trợ thức, chứ các vị tự làm tạo cái môi trường hoàn cảnh để tụng niệm như vậy mà không có thầy hỗ trợ thức để hướng dẫn, để giúp đỡ, thì các vị tụng hoài vậy, coi như mình làm công quả cho Phật. Mà khi Phật là Phật không đòi hỏi mình phải cực khổ như vậy để làm gì cho Phật. Cho nên phải nhờ thầy hữu tri Phật, thầy hữu tri thức, phân tích chỉ rõ, coi mình tụng vậy để lợi ích là do chỗ nào mà mình có được lợi ích. Đấy. Mình là Phật, là sám hối ở đây, các vị lại sám hối cái nghi nào, cái nghi cầm ở lễ tám lại, hay là cái nghi, hay là lại 35 lại, hay là có nghi thức của hội Phật học hồi xưa có 15 lại, thì lại sám hối tại sao phải lại, cũng là một vấn đề đã học. Rồi thí dụ như giờ các vị, các thầy làm nghi lễ vô tới chùa thì các vị đọc cái bài năng lễ sở lễ tấm không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghì ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện cung ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp tục quy mạng lễ. Và các vị nói chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không viên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam ư bảo. Đánh chuông cái bo để các vị làm. Vậy thì cái bài đó cùng với cái loại đó tại sao phải làm vậy? Làm vậy để được cái gì? Chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Đánh chuông cái bo là chỉ tâm đảnh lễ nam mô ba bà giáo chủ điều ngự bốn sư thích ca mâu ni phật đại trí dân thù sư lợi bồ tát đại hành phổ hiền bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát. Đánh chuông cái bo tại sao phải làm vậy? Vậy là vậy để có lợi ích gì? Nếu không giờ lại vậy thì sao? Đó là cũng vấn đề phải học đó. Thế thì là lại để làm vậy. Giờ ví dụ như là khai chuông cái mỏ rồi cốc bon cốc bon cốc bon cốc 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 bon lại để vậy. Rồi vô thượng thẳng tâm vi diệu pháp bá thiên giảng kiếp nam bao ngộ ngạ kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa. Câu đó nói cái gì? Câu đó gọi là cái bài kệ khai kinh. Nếu không đọc cái bài kệ đó, khai kinh có được không? Lật kinh có được không? Chỉ khai kinh tức là mở kinh. Mà tụng, trước khi tụng là đều phải đọc cái bài kệ khai kinh như vậy. Mà bây giờ có người ngang đầu cất tổ tôi nói bây giờ trong chùa đặt ra cái bài kệ khai kinh mà bây giờ tôi không đọc bài đó, tôi lật kinh tôi tụng thử coi có được không. Mà nếu tôi không đọc bài đó mà tôi lật kinh tôi tụng vẫn được thì chứng tỏ rằng cái bài kệ gọi là khai kinh này phải tìm hiểu ý nghĩa chứ như vậy là nói cái đó là hù thiên hạ đó. Đặt ra cái bài khai kinh mà tôi không khen, tôi lật ra giúp được, tôi tổng giúp được thì sao? Đấy. Và nếu tôi tự động, tôi tự lật ra, tôi tổng giúp được, thì tại sao là phải đặt cái bài kệ khai kinh để làm gì? Vậy thì phải tìm hiểu cái nghĩa của bài kệ khai kinh, phải nhờ thiện hữu tri thức. Cái chữ thiện hữu tri thức đó là tất cả chúng ta đều là thiện hữu tri thức cho nhau. Ví dụ như là các vị mà đối với các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni á thì tất cả phật tử đó tôi gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người có cái vốn liếng, có cái hiểu biết chân chính, hiểu biết lành, hiểu biết thánh thiện, cái đời sống thánh thiện, cái đời sống lành, gọi đó là thiện tri thức. Thế thì là toàn thể Phật tử tại gia là thiện tri thức của chư liệt vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư liệt vị hòa thượng. Ngược lại chư liệt vị thượng tọa đại đức tăng ni các liệt vị hòa thượng là thiện hữu tri thức của các Phật tử tại gia. Nhưng mà đây thiện tri thức này là gọi là giáo thọ thiện tri thức. Các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đại đức tăng ni là thiện tri thức ngược lại của các vị để hướng dẫn các vị trên con đường học đạo, hành đạo, tu đạo để chứng đạo, cho nên gọi là giáo thọ thiện tri thức. Rồi ví dụ như là đây 100 người, 150 người cùng đến chùa, cùng học đạo, hành đạo để tu tập, thì gọi đó là đồng hạnh thiện tri thức. Thì nó có ba cái hạng thiện tri thức trong đạo Phật, phân cấp ra là những người mà đi trên con đường giác ngộ giải thoát đạo Phật có ba hạng thiện tri thức tương quan tác động cho nhau để giúp nhau trên con đường học đạo, hành đạo, tu đạo để chứng đạo. Do vậy cho nên là chúng ta học đây nè, tu hồi giờ nè, là có ba hạng thiện tri thức tương quan tác động cho nhau. Cho nên mà có các hòa thượng không, thí dụ như tôi giờ tôi ngồi tôi giảng về đâu có đơn giản đâu. Tôi đã từng thọ dụng sự cúng dường giúp đỡ của các vị năm nay là 65 năm. Tôi mới học đạo chứ, học đạo tôi mới hành đạo chứ, hành đạo tôi mới đi giảng đạo, tôi mới làm giáo thọ thiện tri thức cho các vị. Thế là tôi đã thọ dụng với các vị nhiều lắm đó. Các vị là ngoại hộ thiện tri thức cho tôi. Ngược lại tôi thọ dụng cách của các vị, bây giờ tôi mới đền ở các vị chứ. Chứ ngồi không về, ngồi mát ăn mát vàng, không làm gì hết không. Ồ thì phải đền ở lại. Mình phải học kinh, học luận, học cái phương pháp tu hành để mình hướng dẫn lại cho những người thiện tri thức ngoại hộ kia, người ta học đạo, hành đạo để người ta chứng đạo, thì công ơn trả qua trả lại, chứ không có ai ăn không qua. Rồi còn rồi cùng nhau là học đạo vậy này thì gọi là đồng hạnh thiện tri thức, nghĩa là trao đổi cho nhau những cái hiểu biết, thầy dạy cái gì, mà bậc dạy cái gì, mình phải trao đổi cho nhau, nhắc nhở cho nhau để cùng tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Thế thì trong này nó có ba cái hạng thiện tri thức, nó tương quan, nó tác động cho nhau, nó hình thành ra một cái ngôi tam bảo có Phật, Pháp, Tăng và các Phật tử tại gia. Thì tôi giới thiệu tổng quát như thế. Bây giờ các vị có ý kiến gì, có ý tứ gì các vị muốn nêu ra không? Nếu các vị nào có muốn cái gì thì cứ xin mời đây, tự đây đứng đây nói cũng được. Cô lại đây. Cô có thể đọc lên cho mọi người nghe đó. Đọc lấy cầm đi. Hả? Vậy là nhờ một người khác mà ha. À, mà nhờ một quý đệ nào ở gần trước nó đọc gì. Cầm cái máy đó. Lên đây đi con, mở công tắc ra. Có công tắc không? Có huynh nào coi gì này? Đưa Phật tử người ta đọc.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, vị chủ trụ trì chùa Thiên Minh, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Con pháp danh Tâm Dung, con đại diện số đông Phật tử tại chùa Thiên Minh. Xin kính thưa hòa thượng, cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng tại chùa Thiên Minh. Hôm nay chúng con có ba câu muốn thưa hỏi. Câu thứ nhất, chúng con rất bức xúc khi biết thấy vị thầy lần lượt ra đi khỏi chùa Thiên Minh mà chúng con không hiểu lý do gì.
Đọc tiếp. Nếu nó không dài lắm, được đọc tiếp.
Bảy vị thầy đến là do hòa thượng đưa về chùa Thiên Minh. Có đặt văn bản trước chính điện là bảy thầy đây có trách nhiệm khai thiên từng đêm vĩnh sinh. Nay đã lần lượt làm lễ ra đi khỏi chùa rồi. Câu thứ hai, con đặt văn bản trước tế điện Thế Sự Chùa Thiên Minh do Hòa Thượng đưa đến. Dù đang an cư kiết hạ, Thầy Minh Thành cần về chủ lễ sám hối vào ngày 14 và 30 âm lịch. Vậy mà chúng con thấy vị trí chi dự, thế Thầy Minh Thành chủ lễ sám hối tại Chùa Thiên Minh lại là thầy khác.
Thôi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đọc giùm. Được rồi, đưa cái giấy ra. Cô nêu ra câu hỏi là cô tâm dung. Theo ý cô hỏi câu này để cô học cái gì? Có học cái gì không? Thôi đừng rồi, mời cô đi. Tôi cho rằng cô hỏi câu này cô không có học cái gì hết. Thôi thì để tôi tự nói kinh để cho các vị này nếu muốn nghe thì ngồi mà nghe, nếu không muốn nghe thì cứ tự tiện rút luôn. Còn nếu như hỏi thì phải cái trọng tâm như tôi nói đó, hỏi câu đó để muốn hiểu cái gì của chánh pháp, tức là học chánh pháp, để rồi chúng ta hành chánh pháp, để chúng ta sống theo chánh pháp. Và như cái này, cái câu này của tôi có tâm dung ha, nó chưa có đem lại cái là gì cho cái môi trường học tập của chúng ta. Cho nên là cái này nếu cô cần thì cô có thể gặp ai đó việc khác, chứ không phải tôi chưa cần trả lời cái này, vì cái này nó không có ở trong cái chương trình học tập của chúng ta. Xin cảm ơn con. Tôi miễn ưu việt ha. Bây giờ có gì là hỏi về việc kinh gì không hả? Có muốn tìm hiểu cái gì không? Mời lên đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, vị chủ chùa Thiên Minh, hôm nay Phật tử chúng con có kiến thức chuyên là được mời trong đạo tràng được nghe pháp âm của Hòa Thượng giảng cho Phật tử chúng con, để Phật tử chúng con được thấu triệt về pháp giáo pháp của Thầy Đức Phật. Để kính bạch Hòa Thượng, tôi dạy chúng con khi đến chùa lễ Phật sám hối tụng kinh thì chúng con chỉ hiểu ba tháng quan cái ý nghĩa của sự lễ lại và sám hối. Giờ đây con thay mặt Phật tử để chúng con biết cung thỉnh và tụng giảng ba ý nghĩa của lời Phật dạy khi chúng con đến chùa. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bây giờ tôi xin nhắc thế này, từ đây về sau mà nếu một Phật tử mà muốn hỏi đó, khỏi có thưa bạch Hòa Thượng diện chủ rồi gì dài dòng hết, cứ nói cho thầy ha. Tôi là pháp danh gì, thì tôi có ý là muốn tìm hiểu cái câu một là đến chùa nghĩa là tụng kinh để được cái lợi ích gì, hai là lại sám hối có lợi ích gì, ba là cái bài kệ khai kinh kệ vô thượng tâm tâm di pháp nó có ý nghĩa như thế nào, ví dụ vậy. Rồi vậy đó là thôi, chứ khỏi có thưa bạch dài dòng. Bởi vì mình ở đây là mình thành ra cái tổ chức mà hướng dẫn tu tập này đó là coi như là thân mật thầy trò ở trong chùa rồi, cho nên không có thưa bạch Hòa Thượng diện chủ trị sự hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam hiệu trưởng ngôi chùa cao trung Phật học rồi gì nữa, không cần nói cái đó. Xin các bậc tử lưu tâm, không cần, đây là thầy và trò. giáo thọ thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, làm việc để học chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp. Còn cái nào mà không tương quan tới cái việc mà học để tu để hiểu như cái cô tâm dung này thì không được hỏi. Đại đại như thế. Hỏi này có cách tình cảm riêng tư, không được hỏi. Phải hỏi học chánh pháp, hành chánh pháp để sống với chánh pháp thì được hỏi. Mời hỏi càng nhiều càng hay. Sư bà con cứ ngồi, một là ngồi đây nghe, hai là về. Vậy thôi. Một là ngồi nghe, nếu cô thấy là cần nghe, hai là về. Chứ ngoài cái việc học chánh pháp, hành chánh pháp, không nói gì khác. Bây giờ tôi xin trả lời là các Phật tử mà đi chùa là đương nhiên là nó tự nói, chưa cần biết cái chánh pháp sâu xa thâm thúy như thế nào. Mà cái người Phật tử mà đi chùa đó là tự nói lên rằng là mình có cái hộp giống lành ở trong cái tâm hồn của mình, hộp giống lành vốn có. Cho nên nếu mà mình đến chùa mà mình tụng kinh, mình lễ Phật mà mình hiểu ý nghĩa cái việc tụng kinh lễ Phật đó thì cái hộp giống lành của mình đó nó nảy nở cách mạnh mẽ, nó đưa mình tới cái con đường giải thoát giác ngộ rất nhanh. Còn nếu như mà mình không có nhờ thì hữu tri thức, không hướng dẫn cái môi trường học đạo, hành đạo, chứng đạo, mình chỉ đến mà đốt nhang lại Phật thôi, vẫn được có phước gì. Bởi vì cái hành động đốt nhang lễ Phật đã nói lên là cái tâm lành, rằng mình tự chấp nhận mình là cái người mà quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với chánh pháp, quay về nương tựa với đại đức chúng ta. Thế thì là khi mà mình từ trong nhà mà phát cái tâm mà đi tới chùa thì tự nó có cái hộp giống Phật, mà trong đạo Phật gọi là Phật tâm, cũng gọi là Phật tánh của mình. Nó nứt mầm, nó nảy nở, nó nảy nở để nó mọc lên cái cây bồ đề niết bàn giải thoát giác ngộ cho sau này. Cho nên cái việc mà bắt đầu đi chùa đã có cái niệm lành, đã có cái tâm lành, đã có cái hộp giống lành, điều đó không ai phủ nhận được hết. Cho nên đi chùa là tốt, không có sao hết, không bao giờ đem lại cái xấu. Tôi nói ví dụ, nếu một giờ đồng hồ mình ở nhà, có thể xảy ra những cái việc mà phải quấy hơn thua tốt xấu với bạn bè, với hàng xóm, hay là với cái hoàn cảnh nào đó mà nó làm mình bất bình, bất mãn, đau thương. Nhưng mà nếu cái thời gian mà mình đi chùa đó, bắt đầu đi chùa một tiếng đồng hồ đó, thì cái môi trường hoàn cảnh mà bất bình bất mãn xảy ra, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, giờ phút đó mình không có nhận lệnh cái đó. Một con người của mình là thường ngày đau khổ là tại vì là mừng, hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới dục vọng tham muốn, hết dục vọng tham muốn thì đụng cái duyên cớ là nó lại trở lên mừng. Mừng rồi thì qua cái mừng đi, không còn tồn tại lâu dài, thì kế đó là đụng cái giận. Rồi chiều ngu ngoan nó giận thì đụng cái việc gì đó phải thương. Rồi đụng cái việc gì đó phải sợ, phải yêu, phải ghét, cái bố tôi cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi là thất tình. Tại cái món đó nó dày dò tâm tánh, nó làm cho cái thần kinh chúng ta căng thẳng, mà cái tên trong cái ngành y học tôi gọi là stress, tức là nó căng thẳng thần kinh mà stress nhiều quá, người ta có thể không sống nổi, người ta phải tự tử luôn. Giờ thì cho mình là nổi cái mà mình bắt đầu đi chùa là đã có lệ rồi, đó là lệ của đi chùa đó. Còn nói khi đi chùa mà mình có thể hữu tri thức, có thầy lành, có bạn tốt, có đồng hành thiện tri thức, có ngoại có giáo thọ thiện tri thức, thì cái đi chùa đó tốt lắm, quý lắm. Đó là cái câu hỏi thứ nhất đó, về cách đi chùa. Thế thì đi chùa rồi, nói cái đi chùa thôi, thời gian đi chùa 1.5 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi, là đã ngăn dứt bao nhiêu cái nguyên nhân của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Có khi người ta trong vòng 1 giờ đồng hồ đó ta tạo ra những cái tội lỗi gì luôn, thân bại danh liệt, 8 phần mất mạng cũng có. Còn thời gian mình đi chùa 1 giờ đồng hồ, 1.5 tiếng đồng hồ thì nó ăn là hạnh phúc dữ lắm. Gặp là giáo thọ thiện tri thức, tức là gặp hàng thầy, gặp đồng hành thiện tri thức, gặp những người bạn bè cùng tu cùng chí hướng thì nó thanh tịnh lắm, nó an lành lắm, nó giải thoát lắm. Chưa nói tới cái vụ bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng, chỉ cần nói cái thời gian đó không chỉ lộn được, không mắng nhất được, không có giận dỗi vui bằng buồn giận được, là đã có sự an lành rồi. Đó là cái công đức của cái người mà phát tâm đi chùa. Rồi còn vô chùa mà lại Phật đó, vấn đề này là vấn đề lý nè. Lại Phật thì ai cũng biết lại Phật hết. Nhưng mà nếu mà các vị mà nghe lời của giáo thọ thiện tri thức, thì cái cách lại Phật của cái người Phật tử nó có khác hơn cái cách lại Phật của những người không có học, không phải là Phật tử có học. Cái này để ý nè. Tôi nói ví dụ như bây giờ cũng đồng thời nhìn Phật đây mà lễ Phật, nhưng mà các vị lễ Phật với một cái ý niệm là nhìn ông Phật mắt không nháy và đốt nhang chí thành nguyện Phật, ngưỡng mong Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Ta Thế Phật và Phật Phương Chư Phật, thì từ gia hộ cho con được mạnh giỏi, được sống lâu, và có mấy đứa con của con nó đang học, đứa thì chuẩn bị vô đại học, có thì đứa tốt nghiệp đại học, mong chư Phật giúp đỡ cho con được tội nguyện, giúp đỡ cho mấy đứa con của chúng con được đạt thành ý nguyện. Cuối mong ta bảo Di Đà, Thích Ca, Di Lặc và chư Phật mười phương giúp đỡ cho chúng con. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Rồi cái rồi mình cúng mấy nải chuối thịt ngon, rồi đốt nhang, rồi dưa hấu, rồi sườn viên, rồi mình dâng lên, mình cúng, rồi mình lại không phải bao lại mà mình lại tới nhiều lại. Thế thì là cái cúng mà như vậy, rồi lại Phật như vậy, cái đó cái phước mỏng mà, cái phước ít lắm mà, không có gì. Tôi nói có cái khó nghe là tại vì các vị không có học Phật. Tôi là cái người có học Phật, cho nên tôi nói có những cái mà đánh trái ý các vị thì các vị có thể khó nghe đó nha. Nhưng mà các vị suy nghĩ đi, chúng ta cúng mâm cao quả đầy, nhang rất thơm, chúng ta cầu nguyện khất Phật rất rập rồi, Nhưng mà cái cung Phật đó là cung Phật của những người bình dân, không hề phải đệ tử Phật, chưa phải đệ tử ruột của Phật, chưa phải đệ tử ruột của Phật. Đệ tử ruột của Phật thì không làm như vậy, không lại Phật bằng cái cách dân mâm cao lễ hậu, hương trầm thơm nghi ngút và lời khấn nguyện rất kỹ càng rõ ràng phúc chiết. Không phải đệ tử ruột của Phật làm như vậy. Cái đó là cái mà chúng ta phải học đó. Bởi vì ông Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là cái người không bao giờ ăn hối lộ, không bao giờ ăn hối lộ. Hồi xưa ngài gốc của ngài là hoàng tử, mà ngài có cả khả năng là làm vua đấy, mà bỏ hết cung vàng điện ngọc. Đức Phật đã từng có gia đình, có con đấy, vợ đẹp con xinh, ở trong cái môi trường là một vị hoàng tử và tiến lên là một vị đế vương, mà Đức Phật bỏ cái đó đã đi làm cái người tỳ kheo. Tỳ kheo có nghĩa là cái người khất sĩ, nhờ giả bá tánh xin ăn từng bữa, chứ không lấy cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị, càng không lấy những cái đồ ăn ngon của ai, mà những người bình dân thấp thỏi nhất của thời ấy cúng cái gì Phật dùng cái này. Cho nên cái chất của Thái tử Tất Đạt Đa của Đức Phật là không thọ dụng cái sự hối lộ, là mâm ca cổ đầy hề lọc nhiều cũng còn. Mà đạo Phật, Đức Phật của chúng ta là dùng cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã trong tâm hồn của mọi người chúng ta nếu có, cúng bằng cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, chứ cúng bằng cái mâm cao quả đầy tất cả những cái đồ quý báu mà để mà khấn nguyện theo ý muốn của mình đó, mà thì cái đó không đúng. Cho nên để ý cái đó gọi là học, học Phật là học vậy đó. Thành ra lễ Phật cả. Lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, lễ Phật là kính cái đức của Phật, để học chánh pháp của Phật, để hành chánh pháp của Phật, để sống theo chánh pháp của Phật, để rồi từ một người mà bị ràng buộc đau khổ ở trong tiền tài danh vọng sắc dục sự nghiệp nhậu nhẹt bê tha trong cái cuộc trần ai này, mà học Phật rồi mình buông bỏ tất cả những cái đó, mình xa rời những cái tiền tài danh vọng sắc dục nhậu nhẹt bê tha chơi bời phóng túng, để bỏ cái đó. Mà bỏ cái đó đồng nghĩa với bỏ những cái gì nó ràng buộc, nó trói chân, nó làm cho mình đau khổ. Cuộc đời của chúng ta mà khổ đó là tại vì là chúng ta đam mê tiền tài, danh vọng, sắc dục, ham ăn, ham ngủ, ham chơi bời, ham tự lạc thể thao. Mà chúng ta là đệ tử Phật, nguyện đi theo con đường của Phật, thì chúng ta phải miễn ly tất cả những cái ngũ dục lạc. Mà xa liền ngũ dục lạc rồi, các vị sẽ có một cái đời sống an lành hạnh phúc rất cụ thể. Thí dụ như giờ không giết người, không giết hại, từ người cho tới vật, mà nếu các vị mà không giết hại, từ cái ý nghĩa không giết hại mà các vị ăn chay đó, ví dụ như ngày nay ngày rằm ba mươi một thì tôi sẽ ăn chay, từ cái ý nghĩa không giết hại mà người mà không giết hại thì nó sẽ có một cái sự an lành vĩnh viễn, cuộc sống 80 năm 90 năm mà không có công an bắt bớ, không có tù tội cả ta. Bằng ngược lại, giống như ba cái anh chàng mà muốn xe taxi thì đi Đà Lạt rồi lên đâu gần trên chỗ khúc dẫn nào đó rồi giết cái taxi đó, dùng để lấy cái xe taxi. Thế thì đó là không có học hành đấy, không học hành mới làm được cái việc đó. Muốn xe taxi người ta rồi giết anh lái taxi là giết người, giết để đoạt cái taxi ra cho ta là cướp, tức là giết người và trộm cướp là hai cái đó là cái phạm mà người Phật tử học Phật không bao giờ làm cái đó. Người Phật tử học Phật là không giết người, không trộm cướp, kể cả cấp nho nhỏ cũng không bằng cấp, không ngoại tình lan trả, làm thất tình thất tiết cho người khác. Ngoại tình lan trả làm thất tình thất tiết cho người khác, ví dụ như một cái nhà là 61 tuổi mà vua của Nhật rốc Nhật ra người ta không biết ở bên Anh á, rồi qua Campuchia, Campuchia rồi tới Việt Nam này mà làm những cái việc đó, ông đó hiện giờ bị kêu tù mấy năm, kêu tù mấy năm, tại vì không học Phật, tại vì không nghe lời Phật, không học Phật, cho nên cái ông vua nhà đó nổi tiếng thế giới đó mà làm những cái phi pháp tàn với những cái đứa trẻ con bị tù. Mà người học Phật thì không làm cái đó. Mà không làm cái đó là đương nhiên là mình có một cái sự bảo đảm tuyệt đối an lành cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội rồi. Rồi người học Phật không có nói dối, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, chứ không có rút ruột công trình. Bây giờ mình nghe báo đăng đó, những cái nhà thầu mà làm gì xây dựng cầu đường cho nhà nước rồi đó, là làm năm mà mình báo cáo mình lấy của nhà nước, của nhân dân là tới 10, thì đó là gọi là rút ruột công trình, đó là mình có tội về ăn cắp trộm, mà lại vừa có tội là nói dối nói gạt, báo cáo sai lầm sự thật để che đậy tội lỗi, để mình làm cái việc là lừa đảo dối gạt. Do vậy cho nên những người đó hậu quả tức thì ở tù có, mà nếu mà thái thẩm có thể hơn ở tù lâu năm, còn tệ nữa là đi tới cái chỗ tử hình cũng có. Do vậy cho nên là cái người học Phật nó có cái lợi ích đó, không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối. Mà một cái điều mà cho các ông mài rau, các ông mài rau khó giữ cái điều răn đó lắm, đó là uống rượu. Rượu thì ông nào cũng uống hết. Ai sáng chế là cái câu mà nam vô tử như kiền vô thâm, nam nhi mà không có rượu là như cờ không có gió, buồn. Sáng chế câu đó có tội rồi, mê hoặc người ta. Ca tụng tán thán rằng là nam nhi là phải có rượu, sự thật nam nhi không có rượu đâu có sao. Cách đây 70 năm tôi nghe người ta nói, ta nói là như nó tếu mà thiệt mà tếu, mà cũng mấy cái ông bà râu lưu linh ấy, nhậu đó, ta đặt ra ta nói hiu hiu gió thổi đầu nó, mấy người uống rượu là con ngọc hoàng, mình nghe ngon quá. Nam vô tử như kiều vô phong, thanh niên mà không uống rượu là như là cờ không có gió, nó buồn lắm. Mà đây để nói rằng là gió thổi đầu non, mới ngủ rồi là con ngọc hoàng là còn phấn chí nữa. Họ đặt cái ngọc hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lĩ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống con rơi vô hàng rào. Đường ngay đường lớn không đi vô trong hàng rào. Nó là sự thật vậy. Chưa kể là bây giờ mà cỡ xe gắn máy mà nó rơi vô trong xe tải, trong xe khách, trong xe buýt đó thôi, thì nguy hại cho bản thân, cho gia đình, cho cha mẹ khổ nạn. Vì vậy cho nên là nếu mà người đệ tử mà học đạo nè, năm cái điều răn cấm đó không phải là Đức Phật khó tánh đâu. Mình nghe mình tưởng đâu gọi là giới cấm, mình tưởng đâu là Đức Phật khó tánh. Ông ép buộc mình, ông bắt buộc mình làm những cái chuyện khổ cực. Không phải. Để tới Phật thọ lãnh giữ giới không giết hại là muốn cho mình độc lập, mình tự do, mình ngửa mặt nhìn trời. Từ khi biết đi cho tới 90-100 tuổi không ai tái động gì tới mình, có tự do, có hạnh phúc, có sung sướng an lành. Cho nên Phật dạy không giết hại, không trộm cắp, cũng không phải là Phật khó với ta đâu. Mà không trộm cắp là nó nâng cao cái giá trị, cái nhân phẩm của một con người trong gia đình, trong xã hội, cho bản thân mình. Thành ra cái không trộm cắp đâu phải là hạn chế cái tự do của mình đâu, mà nó làm cho cái nhân phẩm của mình hiên ngang trong trời đất, ngửa mặt nhìn trời không hổ, cúi xuống đất không thẹn mỗi người. Cho nên là Phật dạy là người đệ tử tại gia là không nên trộm cắp, càng không nên ăn cướp. Cướp đời nào cũng cướp đời bây giờ thì cũng khó, luật pháp tự nhiên minh rồi mà đời nay công an rất là giỏi, trộm cắp rất là kín mít mà công an phát hiện rất tà tịnh. Còn như cướp thì 10 lần là đều như là bị bắt hết đủ 10. Cho nên không trộm cướp. Cuộc sống phải thanh bạch, gia đình, vợ con, chồng con của ai thì giữ gìn cái sự thanh khiết cho nhau, trung thủy cho nhau, trung trinh cho nhau, thì cũng làm cho gia đình mình hạnh phúc, xã hội được bình yên, nhân phẩm mình được nâng cao, tâm hồn mình được thanh thoát. Cũng không phải là Phật làm khó cho mình. Rồi không nói dối cũng vậy. Nói dối là nó làm hạ thấp nhân phẩm của con người, hạ thấp vô cùng. Mà trên đời này mà nếu mà ai đó giỏi lắm là lừa đảo nó gạt một lần, hai lần là thứ ba đã khó rồi. Mà nếu lừa đảo gạt gẫm thêm á, ít lần nữa thì nhất định là tù tội trong tay thôi. Như gần đây có một cái cô gì đó cũng có trình độ học nha sĩ rồi đó, mà lợi dụng cái nghề nghiệp của mình rồi mua cái chất cho bậc cyanur. Cái cô đó ở Bình Dương, rồi lợi dụng cái tình cảm bè bạn ngồi chơi nhau, tới nhà chơi hoặc gặp gỡ nhau rồi cái để vô trong chút xíu trong nước uống. Mà cái cô đó tôi nghe lạ lùng mà. Giết một người rồi là lấy được có khi có 200, có người 300, có người 100 mà. Mà cái cô ấy giết tới 13 người mới phát hiện để bắt được. Bởi vì cái đó tinh vi quá, nó không có cái chất độc gì, nó độc như thử không, khó mà tìm ra mà. À, nhưng mà lợi dụng cái tình cảm không thành thật, lừa bịp gạt gẫm trong cái tình cảm. Nhưng mà rồi tới người thứ 13 giết chết thứ người thứ 13 cũng vẫn bị bắt. Mà cái tội đó là có lẽ là khó khỏi tử hình. Tại do vậy cho nên là Phật chế là cái giới mà không có nói dối, không lừa bịp, không gạt gẫm người ta, không giết hại người ta, cũng không phải là gì làm cho khó khăn mình đâu, mà là bảo vệ cái tự do, cái hạnh phúc, cái nhân phẩm, cái giá trị của kiếp sống con người trăm năm đó. Rồi không uống rượu cũng vậy, không uống rượu cũng không phải là ép buộc thanh niên, là khó thanh niên. Mà cái người thanh niên mà không uống rượu là thật quý vô cùng, làm việc tỉnh táo, ít có bệnh, không bệnh sơ gan, ít có nói sai lầm, bảo vệ gia đình hạnh phúc. Biết bao nhiêu người uống rượu rồi về đánh con, có người lại cùng giết con nữa cơ, giết vợ nữa cơ. Cho nên là cái không uống rượu là cũng là muốn bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội đều được an lành hạnh phúc. Vì vậy cho nên là cái việc mà đi chùa, ngay cái lúc mà khởi thì đi chùa đã là có phước rồi. Mà vô chùa mà gặp rồi là giáo thọ thiện tri thức mà hướng dẫn cho là cái chánh pháp của bạn rồi, thì bảo đảm 100% cuộc sống của mình từ thập mi siêu đã thoát, không ai động tới cái nhân phẩm của mình, không ai bắt bớ mình, không có cái vụ tù nào. Vì mình sống theo hiến pháp, theo luật pháp mà, đâu có nhà nước nào mà muốn cho nhân dân mình là phải tù tội khổ đau chi đâu. Cho nên là mình học đạo nó có cái lợi đó đó. Đến đi chùa nó có cái lợi đó, học đạo nó có cái lợi đó. Cho còn là lại Phật đó, hồi nãy 6:30 bây giờ gần 7:30 thôi, tới đây là gần đây được rồi ha. Ít ít vậy thôi để cho nó khỏi mệt, đỡ mệt. Rồi bữa sau là chúng ta cũng học nữa. Nhưng mà tôi nhắc các Phật tử, nếu các vị muốn cái gì đó, các vị viết cái câu ở nhà, viết cái câu ở nhà rồi tới đây cái về các vị đọc. Nhưng mà đừng có thưa gửi nhiều, không cần nói nghi lễ nhiều nữa, mà trực diện vô câu hỏi. Nhưng mà xin lưu ý là hỏi phải hỏi để học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp. Chứ còn hỏi như cái cô Tâm Dung hồi nãy là không bao giờ trả lời. Vì cái đó nó ngoài cái việc học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Đó là cái ý muốn riêng tư, tình cảm của cô, cho nên không được trả lời trong này. Xin hát giờ hồi hướng nha.
Cái đĩa mà thầy nói là để tặng đĩa.
Xin cho tôi nói vậy câu cái bữa rồi đó là có cái cô Phật tử đó, cổ quay cổ quay hiếm lắm, rồi bây giờ cổ muốn tặng cho các huynh đệ mỗi người cái đĩa để kỷ niệm cái bữa đầu tiên. Không biết các vị có vui lòng không? Vậy thì xin ban tổ chức đó chia phân công ra, nghĩa là tặng cho nó mau á, mỗi người đĩa vậy đó. Mỗi người đi để kỷ niệm, không biết là có đủ hay không, để kỷ niệm cái bữa đầu tiên đó nè. Xong rồi ha. Có đủ không vậy hả? Có đủ hết không? Bây giờ hồi hướng nha, đọc 4 cái câu hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận toàn người pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ
các vị cứ thông thả tự nhiên.